Những dòng sữa mẹ. Tỳ kheo Thích Trí Không ghi lại lời giảng của Hòa Thượng Thích Huyền Vi. Tiếp theo đề mục thứ 13, cảnh sách của Tổ Quy Sơn Linh Hữu, trang 176. Hà nãy yến nhiên không quá. Vì sao lại ngồi yên như vậy? Để thời gian trôi qua oan uổng. Có nhìn lại sự nghiệp giác ngộ không? Có tiến được bước nào chưa? Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện thường đến chuyện sanh tử đại sự, nhất cử nhất động đều phải thông suốt, ý thức một cách rõ ràng vấn đề sống chết. Muốn được vậy phải học đạo. Đạo là chân lý, lý tánh tuyệt đối mà chúng ta cần phải đạt cho được. Đạo tiềm tàng trong những chuyện tầm thường như ăn cơm, mặc áo. Thử hỏi chúng ta có làm đúng cách chưa? Hay là chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười? Vì vậy người xuất gia phải học đạo. Học ăn, học nói, học gói, học sách, sao cho đúng đạo lý. Không như ở ngoài đời, mọi hành động là để tạo nghiệp. Còn người xuất gia, mỗi hành động, ý nghĩ, lời nói đều phải chuyển nghiệp, chứ đừng tạo nghiệp. Có làm được vậy mới bàn đến vấn đề giác ngộ. Ở phần giữa của văn cảnh sách, Ngài Quy Sơn ân cần nhắc chúng ta: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh trưởng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Nghĩa như thế này: luận về người xuất gia bước chân đến chốn siêu phương, tức ngôi già lam hay tự viện, thường là những nơi linh thiêng siêu thoát, giúp cho tâm linh chúng ta đi lên. Tâm thế gian thường sân hận, si mê, ái ố. Là người xuất gia phải luôn sống với bốn tâm từ bi hỷ xả. Lúc nào cũng ban vui cứu khổ cho người, lúc nào cũng hỷ xả. Xả đến không còn chỗ xả, nghĩa là khi bị mắng thậm tệ, bị nguy hại đến tính mạng mà vẫn như như bất động. Đó mới thật là xả. Tâm hình dị tục là tâm hình khác với người thế tục. Thân thì thô sơ, tâm lúc nào cũng giữ gìn thanh tịnh để tiến tới giác ngộ giải thoát. Mai sau nối thành dòng giống chư Phật chư Tổ. Chư Phật chư Tổ đi trước khai đạo mở đường, chúng ta đi sau hoằng hóa đạo màu bằng cách khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm tương ứng. Từ vị này truyền qua lớp kia, từ lớp kia truyền qua lớp nọ, để mà thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, làm cho đạo luôn hưng thạnh. Nghĩa của chữ thiệu long là hưng thạnh đó. Nói cụ thể là mỗi nơi đều có thế gian trụ trì tam bảo. Một ngôi chùa xứng đáng giống như cõi cực lạc, nơi để mọi người nương tựa, nơi để tìm lại sự an lạc của nội tâm. Phải như thế mới thiệu long thánh trưởng, mới nối thành giống của chư Phật, chư Tổ. Để làm gì? Để chấn nhiếp ma quân. Trước hết là nhiếp phục ma chướng trong con người chúng ta, sau đó là những chướng ngại bên ngoài. Chấn hưng và nhiếp phục nội ma ngoại chướng, hầu báo đền bốn ân trọng. Sau khi đã đền báo bốn ân, lại phải bạc tế tam hữu, là nhổ hết những khổ não của chúng sanh trong ba cõi. Vì vậy bổn phận của người xuất gia rất cao quý, nhưng trách nhiệm là thật nặng nề. Điều nên nhớ, khi chúng ta chưa đạt đạo, một hột gạo nặng như núi tu di. Còn khi tu hành tinh tấn đạt đạo, 1 vạn huỳnh kim không thành vấn đề. Tổ nói thêm 2 câu để nhắc chúng ta: nhược bất như thử, lạm xí tăng luân. Nếu không được như trên thì trở thành lạm dụng của thường trụ là tạo nghiệp. Do đó ngày cũng như đêm phải tinh tiến luôn luôn. Học đạo hằng ngày không nên để thì giờ nào rảnh, thường xuyên sống trong pháp vị cao thâm. Thời thì còn trẻ, chương trình tu học trong một ngày rất nặng nề, chỉ được 10-15 phút nghỉ ngơi. Nhưng thời nay, kinh nghiệm cho biết, chương trình tu học nặng quá, quý vị sẽ kiệt sức. Tuy nhiên, dầu nghỉ lâu hay mau, sự nghỉ ngơi này là cho cái thân, không phải cho tâm. Phải nhiếp tâm luôn luôn. Nhiếp tâm cách nào? Một là đi đứng nằm ngồi đều phải niệm Phật. Hai là giữ chánh niệm, không nghĩ việc đời, không để vọng niệm xen vào. Cố giữ gìn giới đức. Nhân giữ giới đức, tâm sanh định. Định trong khuôn khổ sáng suốt, không phải trong sự tạp loạn. Nhờ tâm định mới phát sanh trí tuệ. Có 2 loại trí tuệ là tự nhiên trí và vô sư trí. Người có trí tuệ không cần thầy chỉ dạy, mà làm còn đúng hơn là có thầy. Khi phát được những loại trí này thì vượt hẳn cả kinh và luật. Việc trong kinh luật, Phật chế chỉ là những tiêu chuẩn. Còn ra hành đạo phải biết uyển chuyển, gọi là phương tiện độ đời. Không phương tiện là chấp thuốc thành bệnh. Một mực y cứ theo lời Phật cũng không được. Thời Phật cách nay đã quá xa, có những cái cần phải thay đổi, bằng không chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên, thay đổi trong cái trí hóa thì sự thay đổi đó mới đúng chân lý, hợp lẽ thật. Ngược lại, thay đổi bằng ý thức mù quáng chỉ dẫn đến rối loạn và tà bậy. Vì vậy, giới tăng sĩ nên tu tập như những lời chỉ dẫn sau của Tổ. Tâm cảnh câu quyên, mạc ký mạc ức, lục căn duy nhiên, hành trụ tịch mạch, nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Chữ quyên nghĩa là dứt. Tâm cảnh câu quyên là sao cho vọng tâm vọng cảnh đều dứt. Sống với tâm chân thật, làm với cái chân tâm. Mạc ký mạc ức nghĩa là chớ nên ghi nhớ, không ghi không nhớ là xả tất cả. Tu hạnh xả, xả đến khi nào không còn thấy mình xả nữa, lúc đó tâm rộng lượng bao la hiển lộ. Dù cho chuyện đó có tốt, có là chuyện đạo, cũng đừng nên chấp. Vì chuyện đạo vẫn còn nằm trong đời, còn tương đối, chưa siêu thoát. Chúng ta thường nghe câu: Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là làm hết mọi sự, nhưng khi làm rồi, tâm cảnh câu quyên. Tâm cảnh gì cũng đừng nhớ, dứt hết. Đi đứng nằm ngồi đều vắng lặng. Đi không còn thấy đi, đứng không còn thấy đứng. Một cái vọng tâm đừng cho nó phát sanh, thì không còn gì rắc rối cả. Thành một nhàn đạo nhân, thung dung bách bộ giữa chợ đời. Muôn sự muôn vật đều dứt sạch dễ dàng. Điều này không phải dễ. Phải nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm tham thiền. Đi đứng nằm ngồi, ăn nói phải trong chánh niệm. Vì vậy mà trong tỳ ni nhật dụng thiết yếu, chư tổ bắt người xuất gia tâm nằm trong bài kệ, bài kinh, không cho tâm chạy ra ngoài. Ngoài là vọng. Nhất cử nhất động đều có chánh niệm. Ví dụ như rửa tay, phải đọc kệ rửa tay. Nếu không, tâm nghĩ chuyện khác, rửa mặt, mặc áo, lên chùa nhìn thấy tượng Phật, vân vân, đều phải đọc kệ, đọc chú. Đối với các vị lớn tuổi, nếu không nhớ các bài kệ thì phải niệm Phật. Pháp môn niệm Phật hữu hiệu vô cùng, như ý của hai câu kệ sau đây diễn tả: Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây phương. Một câu Di Đà luôn niệm trên môi thì không nhọc khẩy móng tay đến được nước Phật. Khi ta giữ câu niệm Phật luôn luôn là cõi tịnh độ hiện tiền, cần gì phải khẩy móng tay? Những chuyện quá khứ, những chuyện vị lai, chuyện ân oán, vân vân, đều phải dẹp sạch. Trong tâm chỉ còn lại 6 chữ Di Đà sáng rỡ. Niệm Phật tức niệm tâm. Tâm đó có vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức. Nhất là vô lượng công đức. Làm mà không nghĩ, không tính về việc mình làm, là vô lượng công đức. Ví dụ như Tổ Huệ Năng giả gạo quên mình. Cối gạo thì nặng, thân ngài là ốm yếu, nên phải mang thêm đá vào lưng, gây nên thương tích. Lâu ngày, sanh chúng sanh dòi. Mấy chú điệu nhỏ trong chùa thấy thế tỏ lòng thương, bắt dòi bỏ ra. Ngài vì lòng từ bi, bắt bỏ vô lại. Những hành động như thế gọi là vô lượng công đức. Tóm lại, thời khai thị hôm nay, thầy y theo những lời của tổ Linh Hữu núi Quy Sơn mà giảng giải. Văn cảnh sách rất hay, hãy dùng nó mà gối đầu giường, theo đó mà tu, tức thành Phật có dư. Đừng khinh thường cho đó là văn chương nhập môn, rồi đi tìm những gì cao siêu hơn. Là người con Phật, luôn luôn canh cánh bên lòng ý niệm chuyển tâm phàm thành tâm thánh, chuyển tâm tối thành tâm sáng, tâm vọng thành tâm chân. Được vậy, Phật giai quyết định khả kỳ, quả vị Phật chắc chắn nằm trong tay. Đề mục thứ 14: Sự ăn trong đạo Phật. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Các Đại Chứng Minh. Cùng toàn thể đại chúng hiện diện thân mến, hôm nay thầy nhắc lại đạo lý của hai thời thọ thực, tức là ăn sáng và ăn trưa. Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, các thầy tỳ kheo chỉ được phép ăn một buổi trong ngày, tức vào giờ ngọ. Khi ngài Ariruddha lâm bệnh, thân mẫu ngài xin Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo đau ốm dùng một chút vào buổi sáng. Trong luật Sa Di có nói: chư thiên tảo thực, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hậu thực, quỷ dạ thực, tăng nghi học Phật bất quá ngọ thực. Nghĩa là chư thiên thì ăn sáng mai, Phật ăn trưa, chỉ một buổi thôi. Súc sanh thì ăn sau giờ ngọ, quỷ thì ăn đêm. Tăng ni không được ăn quá giờ ngọ. Sau đó, Phật giáo được truyền sang Trung Quốc, nhất là vào thời điểm cuối thời kỳ chánh pháp, đầu thời kỳ tưởng pháp. Lúc bây giờ chư tổ nhận định thân thể con người vốn yếu đuối, hay sinh bệnh hoạn, nên cho dùng thêm một ít vật thực vào buổi sáng. Sự kiện chỉ xảy ra ở Đại Thừa Phật giáo. Phật giáo Nguyên Thủy thì không vậy, họ vẫn giữ theo truyền thống từ thời Phật còn tại thế cho đến nay. Quý thầy theo Phật giáo Nguyên Thủy, hễ quá ngọ là các thầy không ăn. Theo chủ trương của thầy, tăng ni nên dùng một chút gì vào buổi sáng, buổi chiều thì tùy vào cá nhân, Nếu không ăn chiều là điều tốt nhất. Bạn ăn thì phải không nên ăn quá nhiều, không nên ăn đồ ngon, không nên an lòng mà ăn. Bất đa thực, bất mỹ thực, bất an ý thực. Tại sao vậy? Chiều tối là giờ ăn của loài ngạ quỷ. Chúng đói mà trong khi chúng ta ăn lại nói cười, thì phước đức sẽ bị tổn giảm biết bao. Cho nên trong khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn. Ăn sáng có rất nhiều cái lợi. Trước hết là có đầy đủ vật chất và tinh thần. Tại sao lại đầy đủ về tinh thần? Ăn sáng trong đạo, nhất là tại đạo Tràng Linh Sơn, khác với sự ăn sáng của thường tình thế gian. Sau thời công phu sáng, đại chúng được nghỉ một chút trước giờ tiểu thực. Để chi? Để trong đại chúng khỏi sanh sự giải đãi. Vì thường sau thời công phu, mọi người đều mỏi mệt. Từ sự mỏi mệt đó, sanh tâm giải đãi và cho rằng trời hãy còn sớm. Thôi thì kéo mền lên một chút. Một chút nghĩa là tới 9-10 giờ. Như vậy hư hại cho chúng lắm. Hai bữa ăn trong ngày cũng là hai thời để chúng ta tu, chẳng kém gì những thời tu khác. Cái ăn của thế gian chỉ để nuôi thân, còn trong đạo là nuôi cả giới thân huệ mạng. Do đó cái ăn có ý nghĩa rất cao siêu. Đạo do thực tồn, mạng do thực trụ. Đạo có trường tồn là nhờ vào sự ăn. Mạng con người cũng vậy. Ăn để sống, sống để tu. Tu rồi ra làm đạo, lợi lạc chúng sanh muôn loài. Thiếu ăn không thể tiến được. Các bữa ăn trong đạo Phật có tụng kinh, niệm Phật. Chính đây là những món ăn cao quý về tinh thần. Nói thế, ta có thể suy luận rằng những thời bái tụng, thiền quán, vân vân đều là những món ăn tinh thần cả. Bữa ăn nào chúng ta cũng thực hiện sao cho đạo lý được viên dung thì bữa ăn trở thành cam lộ. Pháp vị cam lộ ấy trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng cho đến hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Người đời vì không nghĩ đến các món ăn tinh thần nên tâm họ khổ, đói khát, quằn quại đau thương. Họ chưa từng hấp thụ, thọ hưởng giáo lý nhiệm màu. Các pháp môn vi diệu không một lần ngự trị trong tâm họ. Từ đó sanh ra biết bao là khổ. Cũng từ đó, họ đánh mất cái pháp thân huệ mạng. Chữ điểm tâm thật ra chỉ phàm phu dùng mà thôi. Tâm Phật cần gì phải điểm? Quá khứ, tâm không thể có được. Tâm hiện tại không thể có được. Và vị lai, tâm cũng không thể có được. Thì thử hỏi, điểm vào tâm nào đây? Đối với đại chúng, giờ điểm tâm là giờ ngoài cơ hội gặp gỡ toàn chúng, còn là dịp để những ý kiến hay, những thay đổi trong chúng được phát biểu ra. Vị quảng chúng cũng dùng dịp này thông báo những Phật sự trong ngày, hay là có cơ hội cho những ai ngày hôm qua có thiếu sót việc gì, sợ chúng không biết mà tổn phước. Nên sau khi dùng điểm tâm, người đó đứng lên thưa với chúng, để chúng được an nhiên. Còn nếu cứ vượt ngoài kỷ cương, ví dụ như chúng tụng kinh thì lại nằm ngủ, chúng ăn thì lại vắng mặt. Chúng không biết vị đó như thế nào, làm chúng lo nghĩ, dao động, rất tổn phước. Vì lợi ích đó mà phải duy trì thời ăn sáng. Dù không có chúng, cũng vậy, như chỉ một vị trụ trì chẳng hạn, cũng phải duy trì bữa ăn sáng. Vì sao? Ăn sáng hay ăn trưa đều phải y phục chỉnh tề. trước hết phải tĩnh tâm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Đạo lý của câu niệm Phật rất thậm thâm vi diệu. Nam mô là trở về, Phật là tánh giác, Bổn Sư là ông thầy gốc, là tâm, Thích Ca là năng nhân, là người hay làm nhân đức rộng lớn giúp khắp ba cõi. Mâu Ni là tĩnh mặc, là tâm vắng lặng như mặt nước hồ thu. Đạo lý câu niệm Phật là trở về tánh giác của mình. Cái tánh giác đó có đủ năng nhân, tịch mặc và có ông thầy gốc. Khi niệm danh hiệu Phật là nhắc lại nguyện vọng muốn thực hiện lòng nhân từ rộng giúp ba cõi, tức là gắn làm sao độ sanh. Độ sanh trước phải tự độ mình, kế độ những người thân, và sau cùng là muôn loài chúng sanh. Những vị lớn tuổi không nên lo nghĩ gì cả, vạn trần duyên đều dẹp bỏ. Nếu lo là lo làm sao tu hành mỗi ngày mỗi tấn tiến, trí huệ nhật tân, tâm hồn càng nhẹ nhàng, thanh thoát. Lý đạo là vậy. Sau khi dùng xong điểm tâm, đọc hai bài kệ vô cùng linh động, siêu thoát và bất khả tư nghị. Thật ra thầy không thể giảng hết nghĩa lý sâu xa của hai bài kệ này. Thầy hy vọng rằng thầy giảng ít, mà trong chúng tĩnh tâm suy nghĩ thì mới thu thập được trọn vẹn ý nghĩa bài kệ. Câu đầu của bài nguyện như sau: tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tánh của chúng ta vẫn còn là tánh phàm phu, tánh chúng sanh. Vì thế nên phải nguyện thệ giải tỏa, độ tánh chúng sanh đó qua khỏi biển khổ đến bờ giác, trở thành tánh Phật. Tánh chúng sanh là những tánh gì? Là những tánh còn chấp nhất, phiền não, tham lam, vân vân. Phải vứt bỏ chúng đi. Sợ nhắc một lần không nhớ, nên mỗi buổi sáng đều phải đọc tụng bài kệ. Bởi vậy, chúng ta khi đọc phải nghiệm xét cái lý của bài kệ, chứ đừng có như cái máy, vặn lên thì đọc thao thao mà không trực nhận được lý của đạo. Lý tức là tinh thần, linh hồn của bài kệ. Khi đọc bài kệ, hãy nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Mình còn phiền não quá, còn vui quá. Người tu hành không được quá vui, vì cái vui đó vẫn còn nằm trong vòng lẩn quẩn của phàm phu. Phải tự tại an nhiên. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Phiền não của chúng sanh quá nhiều. Nào là phiền não chướng, sở tri chướng, báo chướng, phiền não thuận, phiền não nghịch. Chúng ta phải thệ nguyện đoạn cho được những chúng sanh phiền não ấy bằng cái gươm trí huệ. Tự tánh pháp môn thệ nguyện học. Có lắm người đặt nghi vấn: tự tánh mà cũng có pháp môn hay sao? Khi chúng ta giữ giới thanh tịnh, tu hành kỹ lưỡng, thì tự nhiên cái hay, cái siêu xuất trong tâm trí hiển lộ ra, gọi là tự nhiên trí, vô sư trí. Muốn được vậy, phải bỏ hết những cái học của thế gian. Kiến thức đó chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu thế gian, kiếm tiền rồi tạo nghiệp. Không giống như cái học của xuất thế gian, tức là học cái đạo vô vi. Học để về lại cội nguồn. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, tâm chúng sanh vốn sáng suốt, nhưng vì vọng động bất giác vô minh mới sanh ra sơn hà đại địa, thế giới chúng sanh. Trong tự tánh của chúng ta có 84.000 pháp. Các môn học thế gian và xuất thế gian đều ở trong con người chúng ta. Vì phiền não quá sâu dày nên những môn học đó không hiển lộ được. Chúng ta nguyện học những pháp môn ấy. Vì vậy nên có câu: cá cá học vô vi. Vô vi là trở lại với bản tâm thanh tịnh của mỗi người, sống với cái tâm thiệt đó. Lúc đó, tự nhiên trí, vô sư trí đều đầy đủ. Và có khó khăn gì mà không đạt được? Thiên bá ức hóa thân. Tự tánh, Phật đạo thệ nguyện thành. Phật là chân lý tuyệt đối, sáng suốt. Đạo là con đường. Con đường của lý tánh tuyệt đối, bản thể sáng suốt. Tánh chúng sanh ẩn tàng một chân lý tuyệt vời mà Đức Phật đã tìm ra dưới cội Bồ Đề. Làm sao để trở lại tánh thiệt với chân tánh của chúng ta? Đó là lời thệ nguyện rốt ráo nhất. Lý của bốn lời tự nguyện hay vô cùng. Đọc rồi hành cho tâm được tươi nhuận. Tâm tươi nhuận là tâm Phật. Ngày nào cũng gia công tu trì như thế, thử hỏi sao không thành Phật? Người thượng căn thượng trí chỉ đọc 2-3 ngày là đạt đạo. Bậc trung căn trung trí đọc tụng 3 tháng hạ cũng đạt đạo, tức là thể nhập được lý phát nguyện. Còn hạ căn hạ trí trong một đời cũng sẽ đạt đạo. Chỉ cần khi đọc, chúng ta nhất tâm nhất trí thâm nhập lý đạo của từng chữ từng câu. Trên nói về tự lợi, trong Đại Thừa Phật Giáo, lợi tha là sự nghiệp của người tu và cả hàng Phật tử tại gia. Bài kệ sau nói về phần lợi tha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô biên, hằng hà sa số thế giới, kẻ còn người mất, thượng đẳng hạ sanh, cỏ cây sắt đá muôn loài đều thệ nguyện độ. Lời thệ nguyện này thật bao la rộng lớn, thành ra sự nghiệp của người xuất gia nặng vô cùng. Theo hạnh của Đức Thế Tôn, Ngài ra đời chỉ để độ sanh, không gì khác. Chúng ta là con Phật nên nối gót theo Ngài. Hằng Tăng Bảo được quý trọng là ở chỗ đó, tức là độ sanh. Như Ngài A Nan lập lời thệ nguyện rằng, khi chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài không thành Phật. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ngài chống tích trưởng đi độ sanh, hết kiếp này đến kiếp khác. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Một khi đã sanh ra trong cõi đời, trừ các vị Bồ Tát thị hiện, chúng ta ai mà chẳng có vô biên phiền não hệ lụy. Những phiền não hệ lụy này không phải chỉ được tạo trong hiện kiếp, mà đã kết tập từ muôn kiếp. Biết vậy, chúng ta phải một lòng thệ nguyện đoạn. Nói tuy dễ, nhưng làm được không phải dễ. Phải có sự quyết tâm. Thà xả bỏ thân mạng này, nhưng sự quyết tâm đó không bao giờ thoái thất. Có vậy mới đoạn được vô biên phiền não. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 84.000 pháp môn Phật để lại, vô lượng diệu nghĩa, tam tạng thánh giáo, 12 bộ kinh phải gắn học hết, chữ đâu nghĩa đó, lý phải thâm nhập. Và đương nhiên, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là trở về với chân lý, thệ nguyện thực hiện cho được trong kiếp này. Nếu không, chúng ta cứ lẩn quẩn đọa lạc trong 6 đường. Một khi mất thân này, khó tìm lại được. Nhất thức, nhân thân, vạn kiếp nan phục. 4 lời thệ nguyện này thật vô cùng cao cả. Là một thức kinh vô thượng thậm thâm. Lý đạo nói không hết. Chỉ tu hành, thực nghiệm mới mong hiểu đạt được lý mà thôi. Đạo vốn không lời, cứ nói ra thì cái lý nó tan đi. Đạo bổn vô ngôn, ngôn sanh lý tán. Chỉ có thể dùng tâm thanh tịnh suy lường,
Thành ra buổi ăn sáng chính là nhận cho được món ăn tinh thần đó, thì mới trưởng dưỡng thiện căn, mới đạt đạo. Bây giờ đến phần ngọ trai, tức ăn trưa. Tại sao lại ăn ngọ? Ăn ngọ tượng trưng cho trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Trung đạo là không phải, không trái, chỉ một con đường giữa mà đi. Nghĩa thứ hai là vấn đề thời gian tu tập. Nếu sáng đi khất thực, chiều cũng đi khất thực, thì còn đâu thời giờ để tu học. Vì thế chỉ ăn một bữa, thời giờ còn lại dành cho thiền định. Vả lại ăn nhiều mà không hoạt động, đồ ăn khó tiêu hóa, cũng sanh bệnh. Ý của chư tổ từ xưa đến nay, dùng các thời ngọ trai để thúc liễm thân tâm cho sung mãn, no đủ. Theo như lời chư tổ dạy, khi nghe tiếng kiền chùy thì phải văn kiền chùy thinh, tức đương chỉnh y phục. Và đến khi ăn phải lâm thực chú nguyện, giai đương cung kính. Đó, chúng ta thấy giờ ăn có giống giờ thiền không? Vì vậy có câu thuyền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Khởi đầu buổi ngọ trai, đại chúng cùng đọc bài kinh cúng dường. Câu đầu bài kinh là: cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Cúng dường nghĩa là cung cấp, nuôi dưỡng cho cái tâm trở nên thanh tịnh, an vui. Toàn bộ bài kinh gợi lại tâm thanh tịnh của chúng ta. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là biến nhất thiết xứ. Trọn câu nghĩa là làm sao cho tánh giác biến nhất thiết xứ được thanh tịnh trong cái pháp thân. Cả bài kinh không có chữ Nam Mô, mà nghĩa Nam Mô là cung kính. Do đó bài kinh không phải dùng để tỏ sự cung kính lên các vị Phật và Bồ Tát, mà lời kinh chỉ thẳng vào tâm Phật, tánh giác của mỗi người. Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Phật là tánh giác, Lô Xá Na cũng là chu biến pháp giới hay biến nhất thiết xứ. Viên mãn báo thân nghĩa là báo thân của chúng ta được viên mãn như của chư Phật. Thân của chúng ta là thân quả báo, không phải là thân phước báo. Thân này có là để trả những nhân đời trước đã tạo, hoặc ác, hoặc thiện, hoặc vô ký. Chúng ta phải khéo tu sao cho thân này trở thành phước báo thân. Thân phàm phu không có giờ phút nào tự tại an nhiên cả. Thiền Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta phải trở về với tánh giác có đủ năng nhân tịch mặc như một hóa thân của Phật, rồi từ đó biến hóa trăm ngàn ức hóa thân để độ đời. Ngày nay khoa học tân tiến, sự tiến bộ về thông tin liên lạc khiến cho quả địa cầu này như nhỏ lại. Nếu chúng ta thông hiểu thấu suốt giáo lý Phật Đà, thì khi lên đài truyền hình, chúng ta sẽ có Thiền Bá Ức Hóa Thân để độ thật nhiều chúng sanh. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Nghĩa là trở về với tánh giác vô năng thắng ở tương lai để mà thành Phật. Đừng cho rằng chúng ta chỉ thuần túy đọc tụng các danh hiệu Phật và Bồ Tát. Thật ra các danh hiệu này đều quy về tánh giác của tự thân, của tâm. Quý vị thấy đó, tâm chúng ta cao quý đến cỡ nào, không khác gì một đấng Pháp Vương vô thượng tôn. Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. Thầy đã giảng nhiều lần về danh hiệu A-di-đà. A-di-đà có ba đức tánh: vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tu tập sao cho ba đức tánh đó hiển lộ, thì thế giới này trở thành cực lạc. Tâm bình, thế giới bình, tất cả đều do tâm tạo. Tâm ta an vui thì chỗ nào cũng an vui cả. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Tánh giác đó không chỉ riêng về một cá nhân nào, mà tất cả chư Phật ở mười phương thế giới đều có. Các ngài đã giác ngộ, ra khỏi các triền phược, gọi là xuất triền. Chúng ta cũng có tánh giác đó, nhưng còn đương tại triền. Tại triền nghĩa là bị ràng buộc, nên chưa giác ngộ như chư Phật. Hiện tại chúng ta phải cố gắng tu, hầu trở về với yến sáng giác ngộ sẵn có, mà chúng ta đã quên đi từ muôn kiếp. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là giác hữu tình. Ngài văn thù Bồ Tát tượng trưng cho căn bản trí của mỗi người. Có căn bản trí rồi tu tập để hậu đắc trí hiển lộ. Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát là tánh giác hữu tình với đầy đủ hạnh lớn tu hành. Đức Phổ Hiền là hiện thân của đại hạnh, để sau này chúng sanh noi theo. Tu mà thiếu hạnh thì không đức. Người không đức hạnh thì sao gọi là người tu? Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát là vị giác hữu tình giàu lòng từ bi. Đức Quán Thế Âm là hiện thân của tâm đại từ bi. Chúng ta phải tu sao cho tâm đại từ bi trong ta lưu xuất ra ngoài như Ngài vậy. Biểu tượng đại bi của Ngài quá quan trọng, nên nhiều chùa để hình tượng Ngài ngoài lộ thiên, để tâm đại bi đó chan hòa khắp cả mọi tầng lớp chúng sanh trong cõi ta bà này. Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát là tất cả các đức tánh của chư vị Bồ Tát. Những đức tánh đó chúng ta phải thực hiện cho được. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Trên nói các danh hiệu từ thanh tịnh pháp thân cho đến chư Bồ Tát đều tượng trưng cho những đức tính vốn sẵn có trong ta, nhưng vì vô minh mờ tối nên không hiển lộ ra ngoài được. Cho nên ta phải làm thế nào cho những đức tánh ấy thâm nhập cho được vào cái trí bát nhã, vì bát nhã là rộng lớn, rốt ráo. Nếu rốt ráo rộng lớn như vậy thì đâu khác gì thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Tam đức lục vị. Ngồi trong bữa ăn đó, chúng ta phải thực hiện cho được ba đức tính, đó là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Lục vị là sáu mùi vị: khổ, đắng, toan, chua, cam, ngọt, tân, cay, hàm, mặn, đạm, chất đạm. Bên Ấn Độ, món ăn nào họ cũng bỏ vào sáu vị vừa kể. Người ngoại quốc không quen sẽ rất khó ăn. Đồ ăn Ấn Độ có triết lý trong đó. Họ cho rằng thế giới bên ngoài có đủ những trở ngại cho thân như ác phong, như ám khí, v.v. Nếu thân con người không đủ sáu vị vừa kể để chống lại những gì bên ngoài, thì thân dễ sanh bệnh. Ngày xưa ở Việt Nam, chùa nào cũng có thờ giám trai sứ giả để coi việc ăn uống của chúng. Ăn uống phải đúng phương pháp, nếu không, sanh bệnh, trở ngại cho việc tu. Cúng Phật cặp tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Khi chúng ta bất ấn tam muội trong khi cúng dường là để tưởng nhớ, cúng dường Phật và tất cả chúng tăng hiện tiền. Sự cúng dường này thì bao la cùng khắp. Nói về lý là để cúng dường, cung cấp, nuôi dưỡng đức tánh Phật bảo, tăng bảo và pháp giới hữu tình trong ta. Nhược vạn thực thời, đương nguyện chúng sanh. Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Khi ăn, cần nên nguyện cho tất cả chúng sanh đều được cái vui của thiền. Mỗi việc, mỗi sự đều thành tựu trong hoan hỷ và đầy đủ, không phiền não và rắc rối, xâm chiếm tâm hồn. Người như vậy là đã đạt được pháp thân thanh tịnh rồi. Sau khi xuất sanh là tới phần Phật chế, là những điều Phật chế ra hầu dạy dỗ tất cả chúng tăng. Phật chế chúng tăng, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Trong khi ăn phải giữ năm phép quán, không được loạn tưởng, suy nghĩ mông lung. Mà ngược lại, tín thí không tiêu. Khi nghe tiếng kiền trì, nên nhớ niệm Phật để trở về với tánh giác của mình. Kế đó niệm Tam Bạc Ra Già Đa. Tiếng Phạn là Sangha Lasada, nghĩa là diệu dược. Xưa kia khi Đức Phật đi khất thực khắp nơi, có những nơi ngoại đạo cúng dường Phật cùng tăng đoàn với giả tâm, đầu độc hãm hại Phật và tăng đoàn. Đức Phật quán sát, biết được sự tình, nên đã chế ra câu thần chú này để khử trừ các chất độc trong đồ ăn. Cho nên phải đọc câu thần chú 7 lần là như vậy. Trước khi ăn, mọi người phải giữ chánh niệm luôn luôn bằng cách nguyện tam đề. Thứ nhất, nguyện trừ tất cả các điều ác, dù là việc ác rất nhỏ. Thứ hai, nguyện làm tất cả các việc lành, dù là việc lành rất nhỏ, như lau bụi trên bàn, như lượm một mảnh rác. Cho nên nghĩ rằng tôi chỉ làm việc đại sự mà thôi. Nghĩ như vậy thật là sai lầm. Sau cùng là nguyện độ tất cả chúng sanh. Sau tam đề đến ngũ quán. Ngũ quán gồm: thứ nhất, quán xem bát cơm này do công lao khó nhọc của bác nông phu đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt làm nên. Bằng ta sân tâm tham đắm, sẽ đọa địa ngục uống nước dầu sôi. Cửa đàn na nặng như núi, không lo tu hành, hột gạo cũng khó tiêu. Thứ hai là xem thử công lao tu học, làm đạo của ta có xứng đáng thọ nhận thức ăn này không? Hay cứ lo ngủ, rồi đi đảo, không chịu thúc liễm thân tâm. Thứ ba là ngừa tâm, lìa lỗi. Trong tất cả các lỗi, tham ăn là số một. Phải giữ tâm bình thường khi dùng các món ăn ngon. Ăn các món ăn dở, tâm cũng bình thường, chớ sanh phiền não, giận hờn. Thứ tư, hãy quán các thức ăn như những món thuốc để trị bệnh gầy ốm. Thứ năm là vì muốn thành đạo nghiệp nên ta thọ nhận thức ăn này. Đạo nghiệp là những gì chúng ta làm hàng ngày, đúng với chân lý, viên dung vô ngại. Nếu không ăn, thân hình gầy yếu, đạo nghiệp tất khó thành. Khi dùng xong bữa ngọ trai, thì niệm chú chuẩn đề. Chú chuẩn đề là của Bồ Tát chuẩn đề, tiêu biểu cho sự sinh hóa của vạn vật. Vì vậy, Bồ Tát chuẩn đề còn được gọi là Phật mẫu, là mẹ sinh ra tất cả. Xưa cũng như nay, vật thực mà tăng ni thọ dụng đều do Phật tử cúng dường cung cấp. Công đức đó của hàng Phật tử thật vô biên. Do đó có bài kệ tán thán họ: những vị nào cúng thí chắc sẽ được lợi ích vô cùng. Nếu người nào cố tâm cúng thí thì sau sẽ được an vui. Tại sao họ được quả lành như thế? Vì tâm của chúng tăng hoan hỷ sau khi ăn, có khỏe mạnh mới làm đạo được. Sau cùng là ăn cơm đã xong, nguyện cho chúng sanh làm mọi việc đều xong, đầy đủ trong Phật Pháp. Đây là những lời phục nguyện cho những Phật tử phát tâm cúng dường. Tuy nhiên, sau này có chế thêm ra những lời phục nguyện để minh định sự cúng dường của hàng tín thí. Hai thời thọ thực trong chùa có ý nghĩa cao siêu như vừa trình bày. Các câu kinh bài kệ đều chỉ vào vật tánh của chúng ta, làm sao cho tâm linh được no đủ, tươi nhuận để đạt được đạo. Vì vậy hai bữa ăn giống như ngồi thiền vậy. Vắng một buổi, tâm không được an,